Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô phần thứ tư của bài học Những Cao Đồ của Lục Tổ. Phần thứ tư chúng ta nói đến hai vị thiện tri thức lớn, người khơi nguồn của năm dòng bảy phái đó. Thì mình có ba phần. Phần thứ nhất chúng ta nói đến vài nét về hành trạng và nội chứng. Phần thứ hai chúng ta sẽ bàn về những cái tính cách đặc thù. Và phần thứ ba chúng ta nói đến cái công trình đào tạo đồ chúng của hai ông. Đó là ba điều. Và hôm nay chúng ta cố gắng giải quyết cho xong cái bài này. Còn cái phần thứ năm, tức là cái phần tổng kết, mình dành thì giờ để mình đi vào cái phần này tổng kết cái chương thứ 4. Đầu tiên mình nói về ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Cái hành trạng của ông chúng ta đã có dịp. Thứ nhất là hành trạng. Cái từ này nó hơi lạ phải không? Các vị có biết cái nghĩa của chữ hành trạng không? Tức là một là sử liệu của ông, hai là công trình hoằng pháp tu tập, một chút sử liệu thân thế nè, đời sống của ông nè, nói chung là thân thế và sự nghiệp người ta gồm lại gọi là hành trạng đi. Trong cái phần sự nghiệp này nó gồm có sự nghiệp tự tu, sự nghiệp làm đạo, cất chùa dựng tăng độ chúng. Rồi cái sự nghiệp tự tu nó gồm có cái tính cách của ông, cái phong độ, cái hành xử, tâm tình, vân vân. Và nó khác ở chỗ nội chứng ở điều gì? Thưa, nội chứng là chúng ta đào sâu vào cái đời sống tâm linh của ông, cái sở đắc của ông. Thường thường nếu mình khảo sát vào những cái sử liệu của thiền sư, mình đều lấy hai cái này làm tiêu chuẩn để đi vô cái môn lịch sử. Chúng ta đã từng học qua ngài trong phần 2 thì phải. Hôm nay mình lượt lại thôi. Lượt lại về hành trạng ngày hành tư. Trước khi đi vô hành trạng chi tiết về ngày hành tư và ngày hoài nhượng á, trước khi đi vô hai ông này thì có một điều mình nên nhớ là sau khi Lục Tổ tịch tới 100 năm sau thì trong thiền sử mới ghi đây là truyền thống thiền chánh tông từ Lục Tổ sinh ra. Chứ còn khi Lục Tổ mới tịch, cái tình trạng phân hóa giữa Nam Tông và Bắc Tông, tức là Nam Đốn Bắc Tiệm đó, còn đang trong cái tình trạng tranh hơn tranh thua, thì hai vị này chưa có nổi danh. Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng đương thời, cái công trình làm đạo của ông nó phạm vi rất là nhỏ, chưa có nổi tiếng ở trong chốn Già Lam. Phải đợi đến đệ tử của hai ông này, cái công trình phát triển, cái tiếng tâm của thiền đốn ngộ phương Nam mới nổi, tức là khoảng 100 năm sau Lục Tổ, thì các ông mới nghiễm nhiên có mặt trong cái dòng chảy lịch sử và được công nhận là dòng chính thống, tức là dòng chính được sinh ra từ Lục Tổ. Chứ sau Lục Tổ mất thì vẫn chưa được xác định danh chánh ngôn thuận như vậy. Sau Lục Tổ mất á, thứ nhất là các cái bậc tôn túc đệ tử ngài Ngũ Tổ rất là đông, gồm có nhiều vị quốc sư đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Cái lý do thứ hai nữa là tại đế đô ngài Thần Tú, ngài Hoằng Hóa Thiền rất là thịnh. Phải đợi đến ngài Thần Hội, ngài mở một cái cuộc pháp chiến để giành địa vị và cho Lục Tổ Huệ Năng. Và sau đó cái cơ duyên nó đến nữa là đệ tử của hai vị này đều nổi danh cả, như ngài Thành Đầu Huy Thiên đệ tử Thanh Nguyên nè, Mã Tổ Đạo Nhất đệ tử ngài Hoài Nhượng nè, tức là thế hệ thứ ba sau Lục Tổ. Hai vị đó là những vị tông chủ rất là lỗi lạc, cộng với những cái yếu tố như mình vừa nói đó, tức là Bắc Tông họ bị chìm, các bậc thầy giỏi vắng mặt, và trong dòng chảy này lại sinh ra các bậc tài tuấn. Do vậy cho nên cái dòng lịch sử thiền nó mới chuyển về cái hướng này, và hai vị này nghiễm nhiên được suy tôn thành tông chủ, là người người kế thừa chính thống của truyền thống lục tổ Huệ Năng. Hành trạng của ông thì chúng ta dở vào Pháp Bảo Đàn hoặc vào Tổ Đường Tập. Pháp Bảo Đàn thì ghi rất là ít, thứ hai là Tổ Đường Tập, và nó còn nhiều cái kho sử liệu như là Truyền Năng Lục nữa. Thực ra đi vào môn lịch sử này mà muốn cho nó rất là chi tiết, cung cấp đủ cái nguồn tư liệu các vị thì tháng mình học bài thôi, mình mới tập trung và có cái nhìn tổng quát về nhiều điều để đưa ra được cái niên đại của một ông mà mình lật sách rất là mệt. Trong hành trạng của ngài Hành Tư, cái điều ban đầu ta nhận thấy là ngài đến với lục tổ Huệ Năng dễ thương lắm. Các vị còn nhớ cái đoạn cái vấn đáp chứ ha? Cái câu hỏi đầu tiên là làm thế nào để đừng rớt vào giai cấp. Tổ nói ngươi từng làm việc gì? Rồi mình thấy là một đoạn vấn đáp, tổ chưa hề giải gì hết á. Ông chỉ hỏi rồi tổ đáp, tổ hỏi lại thôi. Làm thế nào để đừng lạc vào giai cấp? Tổ hỏi ông làm việc chi? Nó thánh đế cũng không có làm. Tổ nói thánh đế đã không làm thì lạc vào giai cấp chi? Thì ông nói thánh đế cũng chẳng làm thì làm gì còn giai cấp để mà lạc nữa. Tức là xác định là như vậy đó. Sau đó thì tổ ấn chứng liền. Thì bản thân đời sống tu tập của ông nó đã thể hiện trong cái câu nói đó, là có nghĩa là siêu việt thánh phàm trước khi gặp tổ. Đó là chuyện của ngài Hành Tư. Rồi mình bước vào chuyện ngài Nanh Nhạc thì mình thấy có một cái nó khác biệt với ngài Hành Tư ở chỗ là ngài Hòa Nhượng đến với tổ còn mù mờ hơn. Cái ông này đến với tổ thì rất là sáng. Ngài Hòa Nhượng đến với tổ thì tâm thức vẫn còn chưa liễu giải được đạo. Cho nên tổ hỏi câu vật gì đến? Thẩm ma vật, nhậm ma la, vật gì đến đây làm chi? Mất 8 năm mới trả lời xong câu đó. Thì ta thấy là cái sự khác biệt của hai ông rất là rõ ràng. Một người thì là một bậc thầy đã mắt đã mở, đến với tổ đi chỉ nhờ một vài câu ấn chứng thôi. Còn một người thì đến nương với tổ để học hỏi đàng hoàng và được tổ huấn luyện dạy dỗ rèn đúc nên người. Hai cái sự khác biệt. Tuy nhiên hai vị này đều là những người xuất gia từ phương khác, từng lang thang học đạo rất là nhiều nơi. Đó là cái hành trạng và nội chứng của hai ông. Và tóm lại một điều thế này, hai cái con người này có đời sống tu hành rất là khác thường so với nội chúng. Đời sống họ nó rất là đặc biệt. Nói theo cái ngôn ngữ bây giờ thì tâm bồ đề của họ dũng liệt, rừng rực lửa, bằng cả một cái niệm tu hành rất là mạnh. Họ từng học luật nè, họ từng học kinh nè, họ từng tham cứu thiền. Một người thì đã thể ngộ rồi đến với tổ nhờ ấn chứng, một người thì chưa thể ngộ, cho nên đến với tổ được dũa mài rèn đúc để thành một món đồ pháp. Đó là mình nói đến hành trạng nội chứng của hai con người này. Và mình khảo lại trong Pháp Bảo Đàn hay là trong Thiền Sư Trung Hoa thì mình thấy họ đạt đến cái trình độ là siêu việt phàm thánh. Siêu việt phàm thánh là gì? Tức là vượt lên trên cả phàm và thánh. Không có dính phàm, cũng không phải ở trong thánh nữa. Vượt hết ra ngoài. Và cái trình độ nội chứng của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng này, mình đọc lại trong thiền sử để thấy cái đoạn khai thị của ông, khai thị cho Mã Tổ rất là hay. Mình đọc một đoạn giải thích để các vị thấy cái thâm sâu của người xưa. Vào năm 713, ngài Hoài Nhượng đến núi Hoành Nhạc ở chùa Bát Nhã. Thì ở đó có một vị sa môn tên là Đạo Nhất. Ông ngồi thiền suốt ngày. Và sư biết đây là một quả pháp khí, cho nên đến hỏi cho Đại Đức ngồi thiền để làm gì. Và nếu mình đọc trong thiền sử thì mình thấy ngài Mã Tổ Đạo Nhất này cũng rất là kiêu ngạo, chứ không phải là dân thứ dừa. thấy ngài Hòa Nhượng tới không không buồn đứng dậy. Đầu tiên đó à. Và ngài Hòa Nhượng ngài muốn kích thích cái tâm thức của Ma Tổ, cho nên ông đem một cái viên ngói ở trước mặt ông mài chọc tức chơi, mà tới mà lui gạo gan ông này. Ông này bực chịu nổi nên hỏi chứ ông mài gạch làm chi vậy? Nói tôi mài gạch làm gương, làm cái kính để soi mặt. Anh này tức tưởng là cái ông đạo này ông đạo khùng, cho nên nó gạch làm sao mài làm gương được. Thì ngài Hòa Nhượng lúc bây giờ mới hạ một câu chuyển ngữ, đó là thế thì ngồi thiền đâu thể làm Phật được. Cái câu đó nó đánh động tâm thức của Mã Tổ rất là mạnh. Rồi sau đó Mã Tổ mới chịu đứng về đảnh lễ và kính ngưỡng, hỏi với ngài là ai. Nói ta là Hòa Nhượng, vân vân. Phải khích lệ được ngài Mã Tổ. Rồi sau đó thì ngài Hòa Nhượng ngài khai thị một câu nè: ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền thì thiền không phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật thì Phật không có tướng nhất định. Đối pháp không trụ chẳng nên thủ xả. Ngươi nếu ngồi Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi thì chẳng đạt được ý. Câu này nó có dễ hiểu không? Đầu tiên là ngài phá cái tướng ngồi thiền. Tại sao phá tướng ngồi thiền? Cái thời này kinh điển đã được phổ biến khắp trên đất nước Trung Hoa là thiền phải ngồi thôi à. Từ cái hệ thống kinh điển được dịch của ngài La Thập cho tới ngài Huyền Trang, dĩ nhiên là trong dòng thiền về sau người ta cũng có một cái tiêu ngữ, đó là ngồi thiền là đạt được cảnh giới Phật, cái nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà trong cái truyền thống Lục Tổ Huệ Năng thì ngài có quan niệm thiền nó phải một vòng tròn 12 giờ chứ không phải chỉ có ngồi mới thiền. Phải làm thế nào đem cái sinh hoạt tu vào đời sống của chúng ta, đi đứng nói cười, ăn uống ngủ nghỉ. Mình dở có nghĩa là mình vừa mở mắt mình tu cho tới mình đi vào giấc ngủ là dở đó. Giỏi nghĩa là từ khi ngủ cho tới lúc thức một vòng tròn lại, nó quanh một vòng tròn này gọi là tu. Chứ không có nghĩa là một ngày mình tu 2 tiếng đồng hồ trong thiền đường hoặc vài tiếng đồng hồ tụng kinh, ngoài giờ đó ra mình không an trú được tâm thì vẫn là người còn nổi chìm trong sinh tử, chứ có phải là người tu. Mình đừng có hạn chế tu trong cái chuyện ngồi hay không ngồi, mà mình phải làm một điều là trong tất cả quay nghi đứng đi ngồi nằm đều thiền, nó gọi là tự tánh định. Và cái điều này nó không phải khó thực tập lắm. Chữ tự tánh định Khánh Nghiêm dịch được không? Dịch kịp không? Mình lặp lại. Cái quan niệm của truyền thống thiền đốn ngộ là tu tập không phải là chỉ có một thời tỏ thiền mới tu, mà thiền có nghĩa là mọi phút giây của đời sống đều phải thiền cho được. Ăn uống nói cười, ngủ nghỉ đứng đi. Và người ta tu giỏi á thì lúc vui lúc buồn cũng phải thiền nữa, rồi lúc nghĩ suy cũng phải thiền nữa. Chứ mình đừng nghĩ lúc mình vui buồn lúc đó tu không được, lúc nghĩ suy mong mê này lúc đó tu không được, không phải vậy. Nếu mình thực sự tu giỏi, nếu các vị đối chiếu với truyền thống Vipassana thì thấy điều này rất là dễ. Ví dụ như bà Dipama, bà dạy người ta thiền quán á, cái bà kia bà nói tôi ngồi thiền với tôi thấy từng đàn cọp nó tới, bà nói không có sao đừng có sợ, nếu thấy thì nó một con cọp rồi một con cọp rồi một con cọp, nó cứ tha hồ nó đến thôi, mình chỉ cần nhận diện nó đến thôi. Rồi nếu cái đau nó đến với thân thì cứ nhận diện cái đau của thân tôi nó đang ở đây, cái đau của thân tôi nó đang tàn phá cái chân, và nhận diện gọi tên. Truyền thống nguyên thủy họ làm vậy, họ rất là thành công, và dần dần rồi cái đau nó rời khỏi hình hài thôi. Thế thì cái phương tiện để dẫn người ta thiền đó là niệm cảm thọ. Niệm cái đau của thân, niệm tức là gì? Là gọi tên từng món, mà mình gọi tên vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đó là cái bị mình nhận diện, bị mình gọi tên, nó là đối tượng bị quán chiếu. Còn mình là cái quán chiếu, mình là cái trạng thái nhận biết, trạng thái quán chiếu. Mình hay nhập nhằng giữa mình với cái trạng thái cảm thọ. Mình cứ nghĩ mình buồn, trong khi buồn là một cái đối tượng bị nhìn thấy, chứ không phải buồn là mình. Các vị phân định được chỗ này thì các vị tu rất là dễ. Rồi lo lắng, nó là một đối tượng bị mình nhìn thấy chứ không phải mình lo lắng. Mình là cái nhìn thấy lo lắng. Tôi nhìn thấy cái tivi thì cái tivi là cái bị thấy, tôi là người thấy. Rồi tôi nhìn thấy cái lo lắng ở trong đây thì cái lo lắng là cái bị tôi nhìn thấy, mà tôi là cái năng lực sáng ngời nhìn thấy nó. Thì ta là cái năng lực sáng ngời, ta là cái nhận biết. Mà cái nhận biết nó có buồn không? Thưa không. Buồn là cái đối tượng nha. Rồi vui, rồi hờn, rồi giận, rồi ganh tức, rồi nghĩ suy lo lắng, đều là những đối tượng bị thấy chứ không phải ta. Ta là cái thấy, ta là cái nhận biết. Và cái trạng thái nhận biết thì nó như thế nào? Nó rỗng lặng, tỉnh sáng, hiện tiền, bất động. Các vị đang sử dụng, đang ở trong cái nhận biết, chứ các vị không có chạy đường nào thoát hết. Dùng một cái ngôn ngữ ấn tượng là đây là cái tâm Phật bất động, đây là cái trí vô sư, đây là cái tự tánh niết bàn, đây là cái thể vô ngã. Nó rỗng lặng hiện tiền, ta đang sử dụng, giờ nào ta cũng đang sử dụng nó cả. Nó chưa hề thiếu vắng. Cho nên thiền không phải ngồi là như thế. Lúc nào anh chẳng sử dụng nó đâu, mà cần ngồi hay không ngồi, ngồi cũng làm chừng đó việc, đi cũng làm chừng đó việc, ở trong chánh điện cũng làm chừng đó việc, vô rách xương cũng làm chừng đó việc, ở đây cũng làm chừng đó việc, xuống phố nếu khéo thì ta cũng làm chừng đó việc, không làm việc chi khác cả. Rồi vui, rồi buồn, rồi hờn giận, tất cả những cái nó đến, mình mỉm cười, mình nhìn nó, mà mình không phải nó thì cũng đang làm việc vậy. Giờ nào chẳng phải là giờ tu. Cái lúc buồn là không tu được à. Lúc buồn lại là cái cơ hội để cho mình tu dễ nữa. Tại sao? Đó là cái cơ hội để mình nhìn thấy nó mà. Mọi cái đều là cái duyên tốt lành để cho ta quay về, ta ăn trú ngay nơi tâm để ta tu. Mình giỏi thì tất cả những cái ấy là cái chất, là cái nhiên liệu, nó đốt cháy phiền não, nó làm cho tâm Bồ Đề rực sáng. Cho nên thiền không có ngồi, không có ngồi. Thiền phải được, phải làm bằng mọi lúc. Cái lời khai thị của Hòa Nhượng như vậy. Mọi lúc anh điều thiền, anh thể nhận được tâm, thì mọi lúc anh sống được với cái tự thể bất động thôi. Phật có tướng ngồi tướng nằm gì đâu, vốn là vô tướng mà. Khi sống được như vậy thì lúc nào chẳng là Phật. Cho nên không phải ngồi mới Phật. Càng không phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mới là Phật. Càng không phải là cái ông già Ấn Độ sinh ra từ thành Ca Tỳ La Vệ, có tên Sĩ Đạt Ta mới là Phật, không phải. Phật là pháp thân của chính anh. Anh đang sử dụng. Cho nên muốn làm Phật thì giết Phật lại vậy. Tự thể vô sinh bất động vốn là Phật rồi. Và cái lời khai thị này cho mình biết là người xưa hành trạng của họ cao vút, cái sự nổi chứng của họ rất là thâm sâu. Đó là vài nét mình lướt ngang qua về hành trạng và nổi chứng của Nam Nhạc, Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Mình làm thế nào lúc nào cũng tu được mới hay. Tu mà 2-3 bữa nói tôi sao tôi chán người này, tôi ghét người kia, tôi buồn người nọ, sao thầy không để ý tới tôi, tôi làm việc cực nhọc quá chừng không ai biết cho cái sự hy sinh của tôi đối với đại chúng, vân vân. Và người xưa họ tu thưa họ giỏi hơn mình là tại vì họ thể ngộ đạo, họ có niềm tin thôi, chứ họ không phải là con người từ trên trời rớt xuống. Họ cũng giống như mình nè, và mình khéo thì mình cũng giống như người xưa. Mình đừng than phiền là không có thì giờ, không có điều kiện, không có không gian. Ta đừng tìm không gian bên ngoài, không gian nó trong đây. Nếu niềm vui và hạnh phúc nó không phải là cái bên ngoài sở hữu, người ta thủ đắc sở hữu vật chất nhiều không phải là niềm vui. Mà niềm vui hay hạnh phúc nó phát xuất từ trái tim của người ta, từ quan điểm về đời sống của người ta. Thế thì cái điều nó cũng có mặt cùng một nguyên tắc như thế. Đó là không gian không phải là chuyện ở trên cái trung tâm tu học trên núi rừng mênh mông này mới có không gian. Không gian ở trong đây. Lòng thật sự có không gian thì nơi nào cũng có không gian cả. là mình thể ngộ được tâm, thì đời sống mình tự nhiên nó rất là vui. Và các vị thử nghĩ, mình lao sao mấy chục năm trên cuộc đời, nó không dài lắm đâu. Không khéo thì mình chìm mắt vào hư vô. Mình đến hành tinh này, mình dạo chơi rất là ngắn, rất là phù du. Không khéo đầu tư đời sống mình thì mình lay quay hết một ngày, lay quay hết một tháng, rồi hết một đời. Không có khéo dụng công thì mình bị ràng buộc đủ điều hết. Người đời thì họ ràng buộc vô những cái nghiệp thức triền miên của họ, nào thương, nào yêu, nào thù, nào hận, đủ chuyện hết. Thì người tu của mình mà vụng về thì mình dính với chùa, chiền, đồ tôn, đệ tử, rồi lợi, rồi danh. Đó là vài điều mình đi ngang qua về hành trạng và nội chứng của hai vị tôn túc lớn. Và mình nhắc lại đây nữa là các vị chịu khó nha, chịu khó đọc vào lịch sử về hành trạng của thiền sư. Có khi mình đọc vô mình thấy nó rất là khó hiểu, nhưng mà rồi nó không có phí phạm đâu. Từ từ cái mình hiểu rất là dễ. Và cái dòng chảy này rất là đặc biệt, chảy dài về sau rất là xa. Ví dụ như tới thiền sư Tề An, mình đọc một đoạn quý vị nghe rất là vui. Để coi cái đời này đời thứ mấy sau lục tổ, đời thứ ba sau lục tổ. Tề An tức là đệ tử của Mã Tổ. Có một vị tăng đến hỏi ông thế nào là bản thân của Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là thế nào là pháp thân Phật. Sư nói đem cái bình đồng kia đến giùm ta đi. Cái ông tăng ông tới bưng cái bình đem tới hòa thượng. Cái ông biểu thôi đem trả lời chỗ cũ đi. Cái ông tăng kia ông cũng thôi ngay, ông bưng ông trả lời chỗ cũ. Và để lại chỗ cũ xong rồi, sư nói Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, Phật Tỳ Lô Giá Na là đã thành vị Phật quá khứ rồi. Các vị thấy rất là dễ thương, cái cách khai thị rất là hay. Và mình có một chút tu hành, mình hiểu cái này rất là dễ. Thế nào là dễ? Thế nào là pháp thân Phật? Ông bưng dùm cái bình đó tới đây cho ta, tức là chỉ pháp thân rồi đó. Chỉ thế nào? Ông Tăng vừa nghe đó là chỉ pháp thân rồi. Nếu anh không có cái sự nhận biết sáng ngời có mặt trong anh, nếu Đức Phật trong anh không có linh, thế thì nghe nói anh làm sao biết, anh bưng cái bình tới. Lúc anh bưng cái bình đem tới đây, lúc anh bưng cái bình trả lời đằng kia, rõ ràng là Đức Phật đang sống động trong anh mới đi tới đi lui được. Thế mà chưa chịu nhận ra, cho nên ngài nói Đức Phật quá khứ rồi, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Ta chỉ ngay đó không chịu nhận, thì Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cả một ngày ta đang ăn trú trong pháp thân, tức là ta đang sử dụng cái sự nhận biết sáng ngời hiện tiền, nói nín động tịnh thi vi, mở mắt nheo mài, ho hen khạc nhỏ, không có lúc nào mà không có cái biết theo kèm với các vị cả. Mình cứ mong muốn cho các cái gì thêm nữa mà đâu cần. Các vị đang sử dụng Phật của chính các vị, đâu cần làm gì thêm. Chỉ cần ngay nơi đây khéo nhận và sử dụng được, tức khắc là mình đã an trú trong thiền định, tự tánh định. Và không có cái buồn, cái vui, cái sầu não bất an gì nó xâm phạm cuộc đời ta được cả. Tất cả những cái đó đều là những cái cảm thọ đến đi như những người khách vãng lai thôi. Ta là cái thấy những cái thứ đó mà. Tu như chuyện chơi thì chẳng có khó khăn gì đâu. Hôm bữa học rồi mình ví dụ với các vị về con chó đó, nuôi con chó con á, mình tu như vậy đó, dễ tu lắm. Nhìn nó chạy tới chạy lui, con chó con nào nó cũng quậy hết á, nó chạy, nó tha dép, nó lượm đồ, rồi nó tới nó kéo áo, rồi nó mè nheo, nó đòi mình bồng, vân vân, đủ thứ chuyện hết á. Và rõ ràng là mình chỉ cần nhìn nó thôi, nó chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại, nhìn thấy nó rõ ràng. Đừng có để tâm thức mình chạy đi đâu hết, cứ nhận diện cái sự tới lui của nó. Rồi mình quay lại mình nhìn tâm thức mình, nhìn cái vui cái buồn mình, nó cũng đang dạo chơi như con chó con vậy đó, nó đang chạy lung tung. Rồi một tuần sâu hơn nữa là những cái suy nghĩ thầm thì này, nó cũng đang như vậy. Và khi mình nhận diện được điều này thì mình là cái nhận biết, chứ mình không phải là con chó con. Cũng như mình là cái nhận biết, chứ mình không phải là những cái vui, cái buồn nó đang đến, đang đi trong đây. Nó đang dạo chơi quậy phá mình. Những cái ý nghĩ thầm thì nó không phải là mình. Nó gá vào đời sống mình, nó gá vào tâm của mình, để nó sinh phong ba thôi. Như sóng, nó mượn mặt biển để nó nổi lên thôi. Trên mặt biển muôn đời, muôn thở, an bình, tĩnh lặng, rạng ngời, tỏ chiếu. Và cái thiền định cao nhất của Đức Phật, trước khi Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm là hải ấn tam muội. Hải ấn tam muội là gì? Là cái biển mênh mông vậy, tĩnh lặng nè, trong nè, không có một tí sóng nào hết. Cho nên mọi thứ mây trời hiện trên mặt biển nè, hải âu hiện trên mặt biển nè, con chuồn chuồn nó cũng hiện trên mặt biển, con mũi cũng hiện trên mặt biển, người soi mặt cũng hiện trên mặt biển. Tâm ta cũng vậy. Ta ăn trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời. Thế thì cái gì mà không hiện nơi đó? Các vị đang sống bình thường thế này, các vị nhìn thì có cái gì các vị không nhận biết đâu. Rồi bất chợt trong tâm thức mình nó khởi cái buồn, cái vui thì các vị thấy nó liền. Mình thấy nó, có nghĩa là mình là cái thấy. Nó là những cái đang di chuyển tới lui, là cái bị mình nhìn thấy, cái đối tượng bị mình nhận biết. Và tu là chừng ấy việc thôi à, không có đòi hỏi gì cao siêu cả. Và sống được như vậy là mình có thần thông rồi đó. Những cái vui buồn của đời người tự nhiên nó nhẹ tên, nó không dính gì ta hết. Sở dĩ mình bị nhận chìm một ngày không biết bao nhiêu lần, tại vì khi có vui có buồn đến, cái mình thấy mình là vui là buồn, mình tự biến mất mình trong những cái cảm thọ vui buồn sinh khởi. Và khi có những cái dòng chữ thì thầm, cái mình lập tức đồng hóa mình vào những dòng chữ trong đây, những cái nghĩ suy thầm thì trong đây, trong khi nó là cái sinh diệt đến đi. Ta là cái nhận biết nó, chứ ta không phải là nó. Mà cái nhận biết thì nó vốn mênh mông bát ngát, không từng sinh, không từng diệt. Kể cả khi các vị nhắm mắt, cái nhận biết cũng có vậy. Các vị ngủ, do gì mình tu chưa giỏi cho nên mình ngủ thì mình không có sự nhận biết. Mình giỏi, mình nhắm mắt mình ngủ, nhưng mà nhận biết, cái biết nó vẫn còn tỉnh, nó vẫn sáng. Socrates ngày xưa bị người ta đầu độc chết đó. Mình kể câu chuyện này rất là nhiều lần, mình thấy nó rất là hay nha. Ông uống thuốc độc vô, ông nói đệ tử này, ta thấy cái chết nó lên tới đầu gối rồi đó. Ta thấy cái chết nó lên tới ngăn bụng rồi đó. Ta thấy cái chết lên tới ngực. Ta thấy cái chết nó lên tới cổ. Có lẽ chút xíu ta không có nói chuyện được. Tuy nhiên, dù cái chết nó lên tới đỉnh đầu, ta không còn sống, nhưng mà cái nhận biết nó vẫn trong veo sáng trưng như một khối pha lê. Thế thì chết là cái thân chết, mà cái nhận biết nó không có chết. Thì mình thử làm một việc, mình nhắm mắt nhận biết chứ. Khi mình sống được với cái ấy, thưa đại chúng, là mình sống được với tâm Phật bất động nhé, chẳng có gì lạ. Thấy tánh nghĩa là thấy, có nghĩa là thấy điều ấy. Và nhận ra được, có niềm tin vững chắc, thì người xưa gọi là nhập lưu ấy, là có được con mắt chánh kiến, là mở được pháp nhãn, là từ đó liễn cuộc đời mình vào dòng chảy để đi vào thánh vị, chứ không còn nổi chìm trong sinh tử nữa. Những cái buồn vui sầu khổ bất an của đời sống nó không có nhận chìm mình nổi nữa. Mình có khi mình đi giải với Phật tử, mình nói thiền sư thứ thiệt á, thiên hạ buồn cũng là một buồn chơi cho vui, cho nó có chút hương sắc với đời, nhưng mà thực tế nó không có buồn. Cái buồn nó bị mình nhìn thấy mà, nó là cái đến và đi, mà mình là cái nhìn thấy cái buồn, chứ mình có phải cái buồn đâu. Nhưng mà vô lý, người ta đang khóc ầm ầm rồi mình cười à, nó rất là vô duyên, cho nên cũng làm bộ âu sầu một chút cho hòa nhập với cuộc sống để độ sinh thôi. Chứ bản chất của thiền sư thì những cái vui buồn nó không có ghé nhà được đâu, đừng có hòng nó đụng mình được đâu. Những cái mà nhân gian họ rất là ưa chuộng vân vân, nó không ghé vào mình được. Những cái khen, những cái chê, những cái lợi, những cái danh vân vân, nó ghé mình không được như vậy. Tại vì mọi cái nó đến, nó thông qua cái gì các vị biết không? Thông qua tiếng nói thầm thì này. Tiếng nói thầm thì nó làm nền, rồi nó mới sinh khởi cái kiêu ngạo, cái tự hào, cái vui, cái buồn, cái tủi thân. Mọi cái nó đều sinh khởi từ cái nền của tiếng nói thầm thì này. Và khi mình nhận diện được tiếng nói thì thầm nó đang diễn hành ngang ở đây, ta là cái bóng đèn rọi sáng tiếng nói kia, chứ ta không phải là tiếng nói. Thế thì không có điều kiện để vui và buồn ghé lại, không có điều kiện để mặc cảm, để tự tôn, để gì gì cả. Mọi thứ tâm hành nó lặng rất là dễ. Mình nói mênh mông rồi, không có xong cái bài học hôm nay. Cứ một buổi học một tiếng mấy mình về cái mình bỏ vô máy, cái mình mở ra mình thấy mình ngán quá cái mình đóng lại, khỏi có làm nữa, mệt quá. Nói quanh quanh chừng đó chứ nói gì hơn đâu. Bao nhiêu năm mình đi dạy Phật tử tu, mình cũng dạy một chút chuyện bé nhỏ như vậy thôi à, chưa bao giờ dạy cái gì khác. Nói trăng nói cuội gì cũng nói chuyện đó việc. Đôi khi thấy tủi thân nha, có gì biết tủi thân cái gì không? Nói rã họng ra nhưng mà Phật tử có tu được mấy người đâu. Lâu lâu đến những đạo tràng lắng nghe, họ cũng thị phi, họ cũng ganh tị. Mà mình nói bằng tất cả tấm lòng, nói bằng cái chân tình rất là sôi nổi, thế mà thấy không tu được là bao ha. Cái lâu lâu tự thấy nản lòng. Rồi mình nghĩ có lẽ sẽ có lúc nghỉ thôi, bảo hòa rồi. Giờ họ nghe nhiều quá họ cũng chán. Thưa, mình đi vào phần thứ hai, tức là mình nói đến cái tính cách đặc thù của hai vị đại thiện tri thức này. Cái đặc thù thứ nhất của ông đó là ông Xá Ly danh đợi, và hết lòng tuân phục thầy. Cái thứ hai nó cũng rất là đặc thù, đó là cái khả năng nội chứng của ông rất là thâm sâu. Từ mình dùng là siêu việt phàm thánh, vượt lên trên cả phàm thánh. Đây là cái tính cách đặc thù của hai vị thiện tri thức lớn này. Và cái điều thứ ba đó là hết lòng vì người. Cái điều này rất là dễ nhận ra. Ví dụ ngài Thanh Nguyên Hành Tư hay Nam Nhạc Hòa Nhượng gì cũng đều giống nhau. Ví dụ như ngài Thanh Nguyên Hành Tư ở bên cạnh Lục Tổ Huệ Năng thời gian chắc chưa tới 10 năm. Các vị đọc lại Pháp Bảo Đàn. Một hôm tổ gọi đến, cô nói là y pháp thì hãy để đây. Ông là người lớn ở trong chúng, thể ngộ được đạo rồi, ông hãy đi một phương để giáo hóa, đừng để pháp môn ta bị đứt đoạn. Thì hai cái đặc tính nó có mặt ở nơi đó, tức là không có nương với cái uy tín thầy để dựng lập môn đình. Thầy biểu đi, đi. Cho nên cái điều dễ thương đó là rất là tuân phục sự giáo huấn của thầy, dù rằng không phải được sinh ra từ thầy. Ông không phải là người sinh ra từ lục tổ, là người đến nương với lục tổ tu thôi. Thế mà một mực nghe lời, một mực dễ dạy. Mình phải học cái điều này. Đôi khi mình có một chút tài, cái mình làm bộ ngủng ngẳng với thầy tật chứ không có trúng. Các vị nhớ, người xưa cái khả năng nội chứng họ rất là sâu, nhưng mà họ cũng một lòng hiếu thuận á. Và cái Xá Ly danh lợi này rất là rõ ràng là ông về ông ẩn cư ở một nơi. Ví dụ như ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng thì ngài cũng ẩn cư, Thanh Nguyên Hành Tư thì về ẩn cư ở chùa Tịnh Cư. Sau đó rất là lâu người ta mới biết đến ngài, người ta tới nương với ngài tu học, ngài mới bắt đầu mở đạo tràng giáo hóa. Vì nhân duyên nó đến, người ta mong muốn học pháp nơi mình mới mở cửa dạy đạo thôi, chứ thường thường đóng cửa ẩn tu thôi, không màng đến lợi danh. Và cái điều này mình cũng nhìn ra nơi cái dòng chảy sau Lục Tổ Huệ Năng á, đa phần đều không có đáp ứng cái nhu cầu mời mọc của triều đình. Trong khi thời Lục Tổ, ví dụ như Quốc sư Huệ Trung nè, ví dụ như Thần Tú nè, Thần Tú được gọi là nhị kinh pháp chủ, tam đế quốc sư, tức là làm pháp chủ ở Trường An và Lạc Dương, và làm quốc sư cho ba triều vua nhà Đường, nhị kinh pháp chủ tam đế quốc sư. Quốc sư Huệ Trung thì cũng làm thầy của vua Đường Trung Đường Cao Tông, và ngài Thần Tú thì làm thầy cho tới ba vị vua, làm vị pháp chủ của hai kinh đô lúc bấy giờ. Nhưng mà từ thời ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư thì cái chất danh lợi này dường như không có bám chân các ông này được, và cái dòng chảy này mãi về sau rất ít người đáp ứng cái lời mời của triều đình vào cung vua giảng pháp hay là làm quốc sư, rất ít. Đó là cái rất là đặc biệt. Thậm chí có những ông mà cực đoan đến độ là nhà vua mời về trụ trì những cái chùa lớn, các ông một mực từ chối, đến đổi nhà vua bắt bỏ tù. Bỏ tù thì cứ bỏ, nhưng mà không trụ trì những cái chùa lớn của nhà vua, rất là cực đoan. Giống như ngày Phù Dung Đạo Giai đó, có lần mình kể cho các vị nghe, có cái tội cải mệnh triều đình thôi chứ đâu có gì đâu, mà nhà vua bắt giao cho Hữu Ti tra, tức là giao cho bộ hình sự công an tra, muốn chống là triều đình ha. Và Hữu Ti tức là bộ trưởng bộ hình sự nói ngài ốm yếu quá, ngài có bệnh gì không? Nếu ngài nói ngài có bệnh thì người ta không có đánh đập ngài, không có tra khảo. Nói dạ không, tôi ốm chứ tôi khỏe lắm, không có bệnh chứ, cứ tra thoải mái. Rất là cực đoan. Cho nên cái chất này nó kéo dài nguyên cả một dòng chảy của truyền thống thiền phương Nam. Cái ý thứ hai chúng ta khai thác là cái nội chứng của các vị này đều rất là thâm sâu. Nó được thể hiện qua rất là nhiều, qua nhiều yếu tố. Cái nội chứng của ông mình có thể kiểm tra ba cách thế này. Thứ nhất là cái khả năng tự thể ngộ đạo và dạy người. Cái thứ hai là cái cách hành xử đương thời, tức là trong cái thời ông làm đạo, ông dựng tăng, ông độ chúng, tiếp xử người. Và cái điều thứ ba để chứng minh cái nội chứng của ông, đó là đến lúc lâm chung. Cái này nó đánh giá được hai phần trên đó. Xếp chân trước già, làm kẻ thi tịch, giả từ đồ chúng, ra đi rất là nhẹ. Chưa có ông thiền sư nào ra đi bệnh rịnh khóc lóc cả. Đó là điều mà người xưa họ làm được. Và mình nhìn lại người xưa thì ngài Thanh Nguyên Hành Tư hay Nam Nhạc Hoài Nhượng tự tại vô cùng, thông dong vô cùng. Và cái hành xử đương thời của các ông, ví dụ như ông Tiết Tăng độ chúng, ông có những cái pháp ngữ dạy rất là sâu sắc. Cái điều này thì chúng ta đọc trong thiền sử. Thì hai cái điều này các vị có thể khảo chứng lại để thấy là người xưa rất là tuyệt vời. Nó không giống như chúng ta. Cái năng lực của chúng ta tu rất là dở. Và cái khả năng của chúng ta về vấn đề khoe mẽ, đánh bóng nhau thì chúng ta làm rất là giỏi. Chạy theo lợi, chạy theo danh, đánh mất chính mình, vân vân, mình làm rất là giỏi. Mà cái quay về để tự tu cho chính mình thì mình rất là dở. Mình có ngàn vạn cách để làm tiền thiên hạ, có ngàn vạn cách để làm sơn phết lấy chính mình, nhờ người khác sơn phết mình. Cái điều này mình phải nhìn lại để tự củng cố đời sống tu hành của mình, phải loại trừ bớt những cái rườm rà, phải càng ngày càng đi vào cái chiều sâu, phải sống thế nào rất là thật. Người tu cái đức đầu tiên là chân thật, thế mà mình hè nhau, mình không có thể hiện được cái sự chân thật nhất. Nhìn lại mình thì từ cái căn bản đó hành xử thì mình sẽ đi, sẽ mất mình trong tương lai, càng ngày càng làm cho đạo Phật nó bị thui chột thêm, và tội nghiệp cho Phật tử tín đồ. Họ thương đạo, họ thương mấy thầy, cũng có một số thì lợi dụng mấy thầy. Và cứ cái tình trạng này thì đưa dẫn nhau đi đến cái chỗ tiêu trầm, làm cho Phật giáo càng ngày càng chìm sâu trong bóng đêm. Cái thứ ba chúng ta bàn đó là người xưa họ hết lòng vì người. Nó có những yếu tố để hành xử, để nuôi dạy chúng, nó hoàn thiện hơn bây giờ chúng ta. Yếu tố đầu đó là tự thân của ổng đời sống rất là thâm sâu. Cái khả năng nội chứng nó rất là thâm sâu. Nhìn người ho hen là biết. thứ hai là giúp người đến chỗ tột cùng, và do vì tâm thức của họ, họ đạt đến cái độ sâu của đạo, trí tuệ sáng bừng à, cho nên có nhiều phương tiện để giúp dẫn cái độ người. Còn mình bây giờ mắt mình chưa có mở, cho nên mình muốn giúp người có khi giúp chưa được người ta mà làm hại người ta. Nó khó, nó khác nhau là như vậy. Thứ ba nữa là vào cái thời của hai ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư này, đồ chúng nó chưa phải nhiều, mỗi ông vài chục người thôi, và chăm sóc vài chục người. Cái nguyên tắc là một thầy giáo dạy chừng 20 người hay 40 người, dường như lớp học hồi xưa nhiều lắm 40 phải không, chứ không nhiều hơn được. Mình không thể chăm sóc được một lần vậy hàng trăm hàng nghìn con người được. Nếu 100, 1000 người thì trong đó phải có cả chừng 10 vị thiện tri thức giỏi nuôi dạy mới giúp người ta hoàn thiện được. Còn không thì cái tình trạng nó suy thoái, đời sống tâm linh nó xuống cấp trong thế hệ thứ hai ngay. Cái đạo tràng nào mà 500, 1000 đó, tối thiểu là trong đó phải có 5-3 vị đạt ngộ để làm cái hạt nhân cho chúng. Còn nếu thiếu cái tính chất đó thì 500 với 1000 đó chỉ có cái lượng mà không có cái phẩm. Mà cái tình trạng nó kéo dài lâu hơn á, thì nó rất là nhiều điều tiêu cực phát sinh. Cái tiêu cực đầu đó là cái sự tranh chấp nội bộ nó nổ ra. Cái tiêu cực thứ hai đó là làm cho niềm tin của Phật tử tín đồ càng ngày càng bị bào mòn. Cái tiêu cực thứ ba đó, giống như ở đời người ta sinh con mà người ta không có nuôi dạy đàng hoàng thì cho ra đời những tên ăn cướp. Trong đạo mình cũng vậy, mình sinh con nuôi dạy không đàng hoàng cũng cho ra đời các phần tử bất hảo, nó không phải là điều quý cho đạo. Đó là những cái điều mà mình nên lưu ý. Cho nên hết lòng vì người nó đòi hỏi yếu tố là tự thân của bậc thầy đó phải thâm ngộ, đi đến nơi đến chốn của chuyện tu. Thứ hai là cái sự chăm sóc của ông, cái khả năng tôi luyện của ông nó rất là chặt chẽ, giám định từng người một. Con mình sinh ra mình nuôi dạy, thưa phải chính mình nuôi dạy chứ mình giao tay cho người khác thì nó không có thành công. Thường thường bậc cha mẹ mà muốn cho con cái thành công thì phải chính mình truyền đạt tất cả trái tim của mình, ý thức của mình, chứ mình giao cho chú bác cô dì, cho người hàng xóm thì chắc chắn là không có thể đào tạo giống như mình được, không có kế thừa được sự nghiệp của mình. Thiền sư hồi xưa có khi không cần nhiều người, nuôi một người chắc một người. Và các vị để ý là trong những bài, những lời pháp ngữ của người sư dạy nó rất là sâu sắc, nó đi đến tột nguồn, tột đáy của đạo lý, chứ không phải là nửa chừng, không phải là phương tiện dẫn dụ, không phải là so nhẹ vết thương lòng, đạt đến tột cội nguồn của đạo. Không phải chữa trị những cái vui buồn thường thường, chữa trị tận gốc con đường tử sinh đó. Cái điều thứ ba, thưa đại chúng, hết lòng vì người được đánh giá nó nhiều mặt. Thứ nhất là pháp thoại dạy người, cái sự dạy dỗ. Cái yếu tố thứ hai nữa đó là thành tựu pháp khí cho Dạ Lan. Cái yếu tố thứ ba đó là cái dòng chảy nó dài và rộng, cái chiều ngang nó rộng, cái chiều dọc nó rất là dài. Và những bậc thầy làm được điều này, mình nhắc lại, cái sự thể ngộ của họ rất là thâm sâu thì họ sẽ làm được điều này. Đó là mình bàn về những cái tính cách đặc thù của hai vị đại thiện tri thức. Và chúng ta đi đến phần thứ ba, đó là cái công trình đào tạo đồ chúng. Nó có ba điều để chúng ta bàn về vấn đề này. Thứ nhất là các ông đều tùy duyên giáo hóa. Cái phần B là chúng ta bàn đến phẩm và lượng. Không biết hai cái từ này Khánh Nghi dịch được không? Lượng là mình nói đến cái số lượng nhiều đó. Còn phẩm là nói đến cái phẩm chất, phẩm chất sâu cạn của từng người. Cái điều thứ ba chúng ta bàn đó là những cái ích lợi của các bậc thiện tri thức đã mang lại hiện đời và nhiều đời. Bản thân ông khi rời lục tổ, ông chưa hề nghĩ đến cái chuyện mở đạo tràng giải đạo. Đến nỗi là Ngài thần hỏi Ngài Thang, Ngài nói là môn đồ của lục tổ khoảng vài trăm người, thế mà các vị đạo sư đó đóng cửa nằm im ỉm, chìm liễm, không có mở đạo tràng giáo hóa, để cho Nam Tông Huệ Năng chìm liễm gần như bị khuất bóng à. Cho nên ông mới lội ngược về phương Bắc, mở một cái cuộc tranh đấu để giành lại cái vị tổ thứ sáu cho Ngài Huệ Năng. Một mình ông là đơn đao trực nhập vào sào huyệt của thần Tú á. Trong khi đó thì Nam Nhạc Hoài Nhượng Thanh Nguyên Hành Tư là một đại đệ tử lớn á, nhưng mà mỗi ông về một nơi, ông thì về Giang Tây, ông thì về Hồ Nam, hai ông hai tỉnh á, của Trung Hoa, tức là miền Trung của Trung Hoa. Và tùy duyên à, người ta đến học với mình đem hết lòng chỉ dạy năm ba người thôi, không có dựng lập môn đình giáo hóa gì hết. Cho nên cái yếu tố đầu tiên ta ghi nhận ở đây là cái công trình đào tạo đồ chúng người xưa, đó là một cái gì rất là tự nhiên nha, bị Long Thần Hộ Pháp đẩy ra mới làm thôi, chứ thường các ngài ẩn cư à. Cái đó rất là lạ, không có bon chen vào nhân gian, muốn làm cái gì để dương danh với đời hết. Có một vị thiền sư, người ta thỉnh đến một cái già lam rất là lớn kia để mở đạo tràng độ chúng. Cái đêm đầu tiên ông đến ông ngủ, cái Long Thần tới nói: dạ thưa ông, vùng đất này vùng đất của tôi, ngài ở đây như lạc vào ác địa, ngài không thể sống được dai nếu ngài trụ ở đây. Và ngay trong giấc chiêm bao, ông trả lời, ông nói: ta tùy duyên giáo hóa, nơi này có một số người cần ta dạy, cho nên ta đến ở mượn tạm chỗ này, và bao giờ hết duyên ta đi, ta không muốn dành dỗ ngươi làm chi. Thọ mạng của ta ngắn hay dài không quan trọng, đời sống của ta khi duyên đến ta đóng góp hết sức mình cho tam bảo giáo hóa người, khi duyên đủ ta ra đi, thế thôi. Ta không hề muốn chiếm cứ cái chỗ của ngươi làm chi đâu, ngươi cứ yên tâm. Trong giấc mộng mà nói với Sơn Thần ở đó như vậy. Và điều đó nó cho chúng ta một cái quan niệm về đời sống rất là đẹp đẽ. Là thưa đại chúng, mình có cái quan niệm về đời sống như vậy thì mình sống rất là thảnh thơi. Tùy duyên à, duyên nó đến thì mình làm đạo, và duyên nó chưa đến thì mình tréo chân ngồi trong góc nhà tọa thiền nhìn máy bay, không có gì phải âu sầu. Duyên nó đến thì có hàng ngàn đồ chúng quỳ dưới chân, còn duyên nó không đến thì đồ chúng nó bỏ nó ra đi, nó đến một vị thầy khác âu cũng là duyên, chứ không có gì phải ganh tị buồn phiền chấp trách gì hết, mọi cái đều tùy duyên. Và từ cái lớn cho tới cái việc nhỏ mà mình có cái quan niệm về đời tu thế thì rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, tâm thức mình như mây bay. Và người xưa họ làm được điều này rất đẹp. Cái điều thứ hai ta bàn là về phẩm và lượng của đồ chúng, của cái năng lực giáo hóa. Hai cái điều này nó hỗ tương với nhau. Ví dụ như mình có một cái lượng rất là lớn trong cái pháp hội của mình mà có chừng 500 người, thì mình sẽ lựa ra trong 500 đó nó có một cái số người có cái phẩm chất, và cứ trung bình một cái số người, cái thành phần ưu tú nó chiếm chừng khoảng 1 hay là 2% thôi. Ví dụ như trong một đất nước mà 80 mấy triệu dân của Việt Nam, thì hẳn là người ta kiếm được cái sĩ số nó cao gấp 2 lần so với một đất nước nó 40 triệu dân. Và cái phước đức nó cũng nhân theo cái cấp độ lượng như vậy. Và người ta dùng cái hình ảnh là biển sở dĩ nó sâu là do vì nó rộng, chứ nó không thể nó hẹp vậy mà nó sâu được như vậy. Và cái này ứng dụng vô cái lĩnh vực nào thì cũng đúng cả. Ví dụ như học mà rộng thì người ta có thể đào được chiều sâu. Cái hiểu biết mà rộng á, người ta biết quy kết lại thì người ta sẽ có được một cái chiều sâu. Cái hiểu biết rất là nhiều lĩnh vực, người ta gom lại để đục thủng vào một cái góc của thiền tông chẳng hạn, thì cái hiểu về thiền tông của họ nó sẽ sâu hơn. Có rộng mới có được chiều sâu. Đó là yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi anh có được cái chiều sâu rồi anh cũng dễ đi ra chiều rộng nữa. Ví dụ như một vị thầy mà giỏi, thâm ngộ, Thế thì cái khả năng, cái tuệ giác nó sẽ đủ rộng, và cái công tác giáo dục hoằng pháp, mở đạo tràng, giáo hóa đồ chúng, nó cũng rộng theo với cái mức độ thâm ngộ bên trong nữa. Cho nên sâu và rộng hay phẩm và lượng, nó là sự hỗ tương để làm thành cho nhau. Cái khánh nghiêm dịch theo kịp không? Cô Gia Nghiêm hiểu được hết không? Được ha? Thấy cô không có ngủ đó là biết là khánh nghiêm dịch khá. Dịch là cô ngồi cô ngủ đó thì hư việc này. Và cái điều thứ ba chúng ta bàn, đó là ích lợi mang đến hiện đời và nhiều đời. Tức là ích lợi mang đến cái chiều ngang và cái chiều dọc. Hai vị thiện tri thức như Ngài Nam Nhạc, Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư thì trong đương thời, cái khả năng làm cho thiền tông phát triển nó không có đủ rộng. Cái địa vực nó trong một vùng bé nhỏ giữa miền Trung, Trung Hoa thôi. Tức là Giang Tây và Hồ Nam, nó là hai tỉnh nổi tiếng vào thời của hai ngài. Cái từ này mình nên làm quen à. Giang Tây là chỉ cho Mã Tổ nghe. Mã Tổ đạo nhất. Hồ Nam là chỉ cho Thạch Đầu Hy Thiên. Hai cái đạo tràng này đó là bắt đầu biết là cái trung tâm thiền của nhiều trăm năm, chứ không phải là một thời ngắn. Và thiền sinh ngày xưa tham học thiền mà chưa ghé hai nơi đạo tràng này thì chưa phải là người, chưa phải là một ông tăng hành cước, chưa phải là một ông tăng đi tham thiền. Có một cái công án mình gọi lên đây để cống hiến cho quý vị. Không biết cái thời nào mình không nhớ, nhưng một vị thiền sinh tới tham vấn một vị thiền sư. Hỏi thế nào là Phật. Nói người hãy đi qua bên này. Cái ông tăng đi qua bên này. Cái vị thầy bảo ngươi đi qua bên kia đi. Cái ông tăng đi qua bên kia. Cái ông chữ ông nói cái đồ ngu. Giang Tây Hồ Nam chỉ thế ấy là sao? Mình mới nghe từ công án, chứ có gì đâu công án. Thưa, nơi đạo tràng của Mã Tổ hay nơi đạo tràng của Thạch Đầu Hy Thiên cũng chỉ một việc là chỉ cho ta nhận ra cái đang sử dụng bình thường đấy. Anh đang đi đứng nói cười, anh ăn trú được ngay nơi cái sự nhận biết thì xong việc. Chạy khắp chân trời góc biển tham vấn thiền sư nọ thiền sư kia mà không biết rằng cái anh đang sử dụng đó, cái đó là tâm Phật bất động. Cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền anh đang dùng hàng ngày. Giang Tây hay Hồ Nam chỉ chừng đối việc thôi. Cái đồ ngu của Giang Tây Hồ Nam chỉ thế ấy mà thôi mà không khéo nhận. Người đi qua đây đi. Cái mình nghe lời mình đi. Thì thưa, nếu không có sự nhận biết ngay nơi tai, làm sao ta đón nhận được cái điều của ông nói để ta bước đi? Ta bước đi từng bước đã có sự nhận biết rồi. Chỉ cần suốt một ngày anh đi đứng nói cười, ho hen khạc nhổ, nheo mắt nhướng mày, anh đừng rời cái sự nhận biết một phút giây nào cả, tức khắc là anh đã ở trong đạo tràng của Giang Tây Mã Tổ và ở đạo tràng của Hồ Nam Thành Đầu Nghi Thiên. Và điều này đâu có khó khăn chi. Làm được điều này tức là an trú trong tự tánh định, tức là phút giây nào cũng sống được trong đạo cả. Còn mình rời cái sự nhận biết thì mình là một cái xác chết đi trên mặt hành tinh, chứ mình không phải là người sống. Và lúc nào thì rời sự nhận biết, mình luyện mình vào cái vui cái buồn, mình thấy mình biến mất trong vui buồn, thì lúc đó mình là xác chết. Mình để cho tâm thức suy nghĩ thầm thì nó lôi, nó dẫn mình đi, thì mình là cái xác chết chứ không phải là người sống. Nhưng mà ngay cái lúc vui buồn đang sinh khởi cuồn cuộn, anh chỉ cần làm một việc là trực nhớ lại cái vui cái buồn là cái bị tôi nhìn thấy, là đối tượng bị tôi thấy, tôi là cái thấy chứ tôi không phải là cái vui buồn. Và thiền Vipassana thì họ chỉ cần làm việc là niệm cái khổ. Ví dụ như cái trạng thái khổ thọ đến, khổ khổ khổ, họ nói thầm như vậy. Và khi họ nói có nghĩa là họ nhận diện được khổ là cái đối tượng, mà họ là cái nhận diện đối tượng chứ chẳng có gì lạ. Khi thấy cái khủng hoảng tới thì họ nói là cái khủng hoảng đang tới, con cọp nó đang hiện trong tôi, cái vui nó đang hiện trong tôi, cái giận nó đang đến với tôi. Họ chỉ cần niệm cái đó, tức là họ gọi tên nó thôi, tức khắc họ làm được việc là họ dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết. Còn những cái kia là cái bị nhìn thấy. Và người xưa ở Giang Tây Hồ Nam chỉ thế ấy là như vậy, không giải cái gì khác cả, chỉ một việc đó mà thôi. Và hiện đời, thưa đại chúng, là cái ích lợi hiện đời đó là cái chiều rộng của thiền đó, của ngài Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hòa Nhượng, nó chỉ một vùng ở miền Trung Trung Hoa thôi, hai tỉnh Giang Tây Hồ Nam thôi. Nhưng mà cái dòng chảy này càng về sau thì cái địa bàn của ảnh hưởng nó càng rộng, nó chảy qua tới Triều Tiên, qua tới Nhật Bản. Một hai đời về sau thì từ bình dân cho tới những cái nhà quyền quý, sĩ phu, vua quan đều thấm nhuần cái tinh thần thiền tông này. Cho nên cái lợi ích và cái công trình đào tạo đồ chúng của ông càng về sau cái dòng chảy nó càng mạnh. Đó là chúng ta bàn về hai vị thiện tri thức lớn, người đã khơi nguồn cho năm tông và bảy nhánh. Mình đi đến phần tổng kết cho xong cái bài học hôm nay. Có ba điều mình gợi ý nơi đây trong cái phần tổng kết này. Điều A, mình bàn đến những cái điều kiện thuận lợi cho thiền tông phát triển. Cái điều B chúng ta bàn đó là sức mạnh của thiền tông. Và cái phần C, chúng ta nói lang thang về các đặc tính muôn đời của những truyền thống tôn giáo. Nó có vài điều khi ta bàn về những điều kiện thuận lợi cho thiền tông phát triển. Nó gồm có thứ nhất là cái điều kiện ngoại tại, thứ hai là điều kiện nội tại, và thứ ba đó là sự phát triển của nó. Mình gợi ý thôi rồi các vị về suy nghĩ nha. Mình giống như ông thầy dạy lịch sử thứ thiệt đó nha, nói lung tung đủ chuyện hết. Những chuyện mà mình biết rất ít, làm bộ nói rộng cho thiên hạ sợ chơi. Cái điều kiện ngoại tại nó gồm có về cái cơ chế chính trị, tức là vua quan yểm trợ này, nó mới phát triển được. Ví dụ như có những cuộc loạn lạc lớn xảy ra, có những cái cuộc pháp nạn, vua quan muốn loại trừ tôn giáo thì không còn cái điều kiện để thiền tông phát triển được. Cái may mắn á là sau cái thời An Lộc Sơn, nhà vua lại mang ơn ngài Hà Trạch là một vị thiền sư trong dòng chảy Lục Tổ Huệ Năng. Và do vậy cho nên cái cảm tình của vua Đường nghiêng về cái phía thiền tông phương Nam, cộng với một nhóm sĩ phu do cái cuộc biến loạn An Lộc Sơn chạy về phương Nam đã từng học và có cảm tình với truyền thống thiền phương Nam. Đó là cái điều kiện xã hội, cái điều kiện ngoại tại giúp cho thiền tông có điều kiện phát triển, điều kiện vươn lên. Cái thứ hai nữa là văn hóa, cái chất văn hóa của Trung Hoa. Đến cái giai đoạn của thiền tông phát triển thì nó rất là nhịp nhàng với cái đời sống, với cái tâm tình của người dân Trung Hoa. Trước thời đó thì Phật giáo nó còn mang một cái hình thái văn học của Ấn Độ phân nửa, lý luận nhiều nè, cái tư duy rất là trừu tượng là hai nè. Trong khi đó tâm thức của người Trung Hoa, cái bẩm chất của họ là bẩm chất của nông nghiệp, cho nên nó thực tiễn cụ thể và thấm đẫm cái tinh thần lão trang. Do vậy cho nên khi thiền tông do Lục Tổ Huệ Năng triển khai thì nó phù hợp với cái đặc tính văn hóa của người Trung Hoa, cái cảm tình, cái dân tộc tính của họ, nó rất là hợp với cái bẩm chất của họ. Đó là cái điều kiện ngoại tại, nó giúp cho thiền tông phát triển rất là dễ. Rồi cái điều thứ ba nữa, tâm lý quần chúng cũng rất là yểm trợ, do vì cái truyền thống thiền này được sinh ra từ một ông tổ rất là bình dân, ít học, ngôn ngữ giản dị bình thường, nói thẳng vào trái tim con người, không có dùng những cái từ ngữ nó Phật học, bác học quá. Đó là những yếu tố, những cái điều kiện ngoại tại làm cho thiền tông phát triển. Đó là mình lướt nhìn cả một cái chiều dài của thời gian 100 năm sau khi lục tổ mất, thì rõ ràng là đó là điều kiện ngoại tại nó giúp cho cái sự phát triển của thiền tông rất là rõ ràng. Thứ hai, chúng ta bàn về cái điều kiện nội tại. Điều kiện nội tại thì các vị nhớ là Ngài Huyền Trang, Ngài mang kinh tạng từ Ấn Độ về, và bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 7, tức là Ngài bắt đầu dịch kinh vào năm 645, và Ngài mất năm 664. Ông dịch được mấy năm? 19 năm. Ông mất năm nó mới 65 tuổi à. Rất là tội. Mất đang lúc cái công trình dịch thuật dở dang. Và cái điều thương tâm đó là trên cái đoạn đường đi thỉnh kinh đó, ông chịu rất là nhiều gian khổ. Rồi qua Ấn Độ, ông cũng cực nhọc rất là nhiều, ở Học viện Nalanda tới 5 năm học kinh luận nữa đó. Và cái điều mình muốn nói để quy chiếu về cái điều kiện nội tại là thế này. Toàn bộ những cái tác phẩm kinh điển, luận thư, kể cả những cái văn học thiền, văn học duy thức được Ngài Huyền Trang dịch, nó tạo thành cái nền tảng rất là vững để cho Phật Pháp thấm nhuần vào cái tính cách của người Trung Hoa. Trước Ngài Huyền Trang thì chúng ta còn nhớ Ngài La Thập, dường như thế kỷ thứ tư. Cái công trình của hai nhà dịch thuật này, nó đã làm cho người Trung Hoa đã quen với Đạo Phật, và nó cũng làm cho cái nền tảng của Phật giáo thiền vững vàng. Do vì đệ tử Ngài La Thập có những vị rất là giỏi về thiền, và trong những văn bản Ngài Huyền Trang dịch, và những người môn đồ của Huyền Trang cũng có một vài người có cái khuynh hướng rất là nặng về thiền, nó làm thành cái điều kiện nội tại để cho thiền tông phát triển. Cái điều thứ hai nó làm cho cái điều kiện nội tại này phát triển nữa, đó là những cái già lam tự viện lúc bấy giờ của triều đình xây dựng cũng rất là nhiều. Có những cái già lam tự viện mà vì nhà vua cảm tình cho nên xây dựng lại, chuyển nó thành những cái thiền viện lớn. Một cái ví dụ như Hà Trạch Tự, vua sắc ban lệnh cho triều đình phải sửa sang nguy nga để cho Ngài Thần Hội trú trì và giải đạo nơi đó. Và hai điều kiện là về văn hóa làm nền tảng là một nè, cơ sở vật chất làm điều kiện để phát triển là hai nè. Và cái điều kiện nội tại nó rất là quan trọng, đó là con người. Do có những con người rất là đặc biệt cho nên làm cho cái dòng chảy của dòng thiền này càng ngày càng mạnh, cắm sâu vào cái cơ thể Đạo Phật và cắm sâu vào cái lòng văn hóa của dân Trung Hoa, và làm thành sự sống của thiền tông kéo dài 700-800 năm mãi tới bây giờ. Đó là cái điều kiện nội tại được xây dựng từ ngày xưa qua các thời của những vị thiền sư cho tới bây giờ. Và cái sự phát triển của họ, tức là phần thứ ba, thì chúng ta bàn về địa vực, thời gian và ảnh hưởng. Cái địa vực thì nó chỉ quanh ở cái vùng Giang Tây và Hồ Nam thôi. Cái khoảng thời gian dường như khoảng 100 năm thôi à. Huệ Năng mất 713, kéo dài cho tới ngày Thạch Đầu và Mã Tổ thì 785, Mã Tổ 788. Thì các vị thấy là trong vòng 100 năm à. Và trong vòng 100 năm như thế mà những con người này làm nên bao nhiêu kỳ tích của lịch sử. Gầy dựng nên cái cội gốc, gầy dựng nên những cái chiếc rễ rất là mạnh cắm vào lòng đất Phật giáo và lòng đất Trung Hoa, để làm cho cái cây thiền tông nó vững mạnh, rườm rà cành lá, làm những cái hạt mầm rất là chắc để gieo qua những cái đất nước lân cận. Điều này nó rất là lạ lùng. Và cái ảnh hưởng của nó, thưa các vị, là nó mở rộng trong cái vùng địa vực Giang Tây Hồ Nam đã đành, càng về sau nó càng mạnh hơn, qua tới Cao Ly, tức là qua tới Triều Tiên, qua tới Nhật Bản và trải qua tới Việt Nam. Một nhánh sau này đó là ngài Thảo Đường và môn đồ của Quy Sơn thì phải. Mình nhớ không có kỹ, nhưng mà cái dòng Thảo Đường ở Việt Nam đó được sinh ra từ cái truyền thống của Tông Nguyên Ngưỡng. Đó là chúng ta nói về những cái điều kiện thuận lợi để cho Thiền Tông phát triển. Điều chúng ta bàn đó là sức mạnh của Thiền Tông. Nó có những yếu tố làm nên sức mạnh của Thiền Tông rất là tuyệt vời. Cái yếu tố thứ nhất đó là Thiền Tông phải làm mới được giáo lý và pháp tu. Cái pháp tu của Thiền tôi nói rất là mới. Thứ hai là họ đáp ứng được cái nhu cầu của quần chúng và xã hội. Quần chúng và xã hội nó gồm có những yếu tố như tâm lý nè, niềm tin nè, sự thực tiễn tu tập nè, và cái nhu yếu của văn hóa địa vực nữa. Đó là những nhu cầu quần chúng và xã hội đặt ra. Từ cái hạng bình dân ít học cho tới sĩ phu, cho tới vua quan, đáp ứng được những nhu cầu đó không phải là chuyện đùa. Và nó không bị xã hội đào thải, đó không phải là chuyện dễ dàng. Cái sức mạnh của Thiền Tông nó còn biểu lộ được nữa là do vì có những bậc thầy giỏi. Có những bậc thầy rất là giỏi. Mình khảo lại lịch sử mình thấy cái giai đoạn này những bậc tài tuấn ở trong đạo sinh ra rất là đông. Cái yếu tố thứ tư để làm nên sức mạnh của họ đó là họ hòa nhập, họ vận hành theo dòng chảy lịch sử. Có những cái truyền thống, có những dòng tu được sinh ra từ các bậc thầy giỏi, đương thời rất là thịnh, nhưng mà trong một thế hệ, hai thế hệ họ bị đào thải, do vì họ không có hòa nhập, không có vận hành được trong cái dòng chảy của lịch sử. Cái điều này mình nói như thế các vị có đủ dễ hiểu không? Chắc đủ chứ ha. Ở Việt Nam nó có những cái đạo của những vị thầy mở ra và đương thời rất là thịnh, ngàn vạn người quy hướng về. Thế nhưng mà nó không có vận hành được theo dòng chảy lịch sử, tức là nó không có bắt nhịp, nó không có hòa nhập được với tâm thức quần chúng, với cái văn hóa của một quốc gia đó. Cho nên nó bị đào thải rất là nhanh. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là nếu cái dòng tu đó mà nó tựa nương vào cái lực lượng chính trị nào đó để nó phát triển và nó tồn tại, thì cái lực lượng chính trị đến sau nó là cái triều đình nọ, là dòng tu đó bị chết theo thôi. Cho nên mình có những bậc thầy giỏi nhưng mà làm cho cái dòng tu kia nó vận hành, nó nhịp nhàng, nó hòa nhập được với dòng chảy lịch sử của một dân tộc để tồn tại. Điều đó nó không phải dễ, nó rất là khó. Và cái điều này nó do tuệ giác của những vị thầy chứ nó không phải do sự may mắn đâu. Đó là bốn điều nó làm thành cái sức mạnh của dòng chảy nhà thiền. Và cái điều cuối cùng mình bàn ở đây là các cái đặc tính muôn đời của những truyền thống tôn giáo. Người ta thẩm định là Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Rồi Thiền Tông nó nằm ở trong dòng chảy tự giác với Đạo Phật. Đúng ra thì nó không có mang cái đặc tính tôn giáo. Thế nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ thì mình thấy là nó cũng không có vượt thoát được. Nó không vượt thoát được cái khuôn khổ, cái hạn định, cái thiên kiến của những người tu thôi, của tôn giáo thôi. Con người là con người muôn thuở. Cho nên đặc tính của Thiền Tông hay của bất cứ tông nào đó đều có một cái nét đầu tiên, đó là bảo thủ môn hộ. Cái từ này có quen không? Bảo thủ môn hộ tức là giữ gìn cái sắc thái riêng của mình, không được quyền lai tạp. Đây là chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, di diệu pháp môn. Ta truyền cho ông, ông hãy khéo giữ gìn đừng để đoạn tuyệt. Ngay cái lời mở đầu của truyền pháp thiền nó đã xác định được cái đặc tính bảo thủ môn hộ rồi đó. Từ tổ Ca Diếp nó đã có cái sự việc này, cho ta đừng nghĩ là nó không có. Cho nên mình đừng có ngạc nhiên cái chuyện kỳ thị ở trong các dòng tu, đó là điều rất là tất nhiên thôi. Cái đặc tính muôn đời của con người là như vậy, rất là bảo thủ. Và cái điều rất là lạ, người ta không học được cái bài học này từ thiên nhiên. Ví dụ như các vị thấy là những cái loài cây mà lai tạo thì cây đó nó mới đẹp, mới khỏe. Những cái cây Cania hay là những cây hồ điệp, bản thân của nó nếu từ nguyên thủy tới giờ thì nó không có những cái bông đẹp như vậy. Người ta muốn có những cái bông Cania thơm mà đẹp, bông lớn, người ta phải lai tới 3 đời, 4 đời lại. Họ lấy một cái thứ nó có màu lá rất là đẹp, rất là lớn, rất là khỏe, lai với một thứ nó có bông rất là đẹp. Họ trộn lại thành 2-3 nhóm, rồi họ nhìn thấy cái này màu đẹp nè, cái này lớn nè, cái này đề kháng được cái loại vi khuẩn xâm nhập nè. Nhưng mà yếu tố mùi thơm chưa có, cho nên họ lại chọn một thứ giống khác có mùi thơm mà lai lại lần thứ hai, lần thứ ba. Và càng lai tạo trộn chủng á, thì nó mới cho ra những cái bông hoa tuyệt đẹp, có màu sắc, có hương thơm và có năng lực rất là khỏe mạnh để đề kháng được với cái vi khuẩn xâm nhập, với cái bệnh xâm nhập. Rồi con người, thưa các vị, là cái sự lai tạo chủng loại nó mới tạo thành những giống dân khỏe mạnh và thông minh. Và cái này lịch sử nó đã lặp lại rất là nhiều lần. Cái thời nhà Trần, vua Trần rất là sợ những người ngoại họ, những người ngoại tộc đi vào làm náo loạn cung đình, cho nên họ cứ gả bà con, chú bác, cậu cô gì gả cho nhau. Nó làm cho cái dòng đó nó bị suy thoái. Một đứa con nó mang phân nửa cái gen di truyền của bố và mẹ. Cho nên cái nguyên tắc của đời sống hai anh em ruột không được hợp hôn là do vậy. Vì họ gặp nhau thì cái chủng tộc đó nó bị thui chột. Cái gen di truyền nó bị thoái hóa thôi à. Cho nên phải là người khác họ là như vậy thôi. Và khác dân tộc thì nó càng tạo thành một cái chủng tuyệt vời nữa. Mỹ và Việt họ thương nhau tạo thành những đứa con lai rất là đẹp. Thế mà đặc biệt là trong cái truyền thống tôn giáo, cái tính chất bảo thủ rất là ghê gớm. Không muốn tiếp nhận những cái truyền thống tôn giáo khác đi vào mình. Và có những truyền thống tôn giáo nó độc tài đến nỗi là nó có những cuộc thánh chiến giết người rất là khủng khiếp. Đạo Phật cái tình trạng nó chưa có xảy ra. Thế nhưng mà ta đừng nghĩ là trong truyền thống thiền này không có những tâm thức người ta không bảo thủ. Nó có mặt ở trong đó rất là nặng nề. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, nó cũng có những cái tham vọng ngầm. Cái đặc tính tiêu cực muôn đời nó vẫn có trong các cái truyền thống, trong các dòng chảy. Tâm thức mà nó chưa đạt được cái trình độ tu thâm sâu thì cái chất tham vọng này nếu nó dở thì nó hiển lộ ra rất là mạnh, người ta thấy được. Mà nếu cái người đó giỏi thì nó tiềm phục tinh tế hơn, người ta không nhận thấy. Nhưng mà nếu chưa thật triệt ngộ thì nó có cái chất tham vọng này bên trong. Và khi có cái chất này thì có cái vô minh đó. Có vô minh. Có tham vọng là có lợi, có danh đi vô. Có vô minh đi vô. Có sự tính toán, mưu cầu, vân vân. Rất là nhiều cái điều tiêu cực nối dài phía sau. Và mình học cái bài học này, mình có những cái nhìn để tổng kết về cái bài học này là như vậy. Điều thứ ba là nương thế lực chính trị. Cái rất là lạ là cái thể chế chính trị nào nó cũng tìm tôn giáo để nó có chỗ tựa hết. Bởi vì tôn giáo nắm được quần chúng. Rồi tôn giáo thì muôn đời muốn tựa vào thế lực chính trị để phát triển tôn giáo. Hai cái này nó nhập nhằn với nhau, và trong quá khứ cho tới hiện tại cái điều này nó chưa bao giờ tách rời. Và các thông minh của những vị thầy là biết nương cái thế lực chính trị để làm phát triển đạo. Nhưng mà nó vẫn là cái gì đó không có bền. Cái sự phát triển nó không có thể dài được. Nếu mà mình có một chút ý đồ, hoặc là mình để cho chính trị lợi dụng, hoặc là mình lợi dụng chính trị để cho phát triển được, thì cái điều này nó không có tạo thành, nó không tạo thành cái sự bền bỉ cho già lam, cho sự phát triển của dòng tu. Và từ những cái khuôn thước này để mình có thể nhìn được cái dòng chảy lịch sử phát triển. Cái điều thứ tư cuối cùng nữa, đó là những tha hóa nội tại. Là gì? Tha hóa là gì? Tức là những sự biến chất từ bên trong của đạo lý ấy, của dòng tu ấy. Cái sự biến chất của con người nó đưa đến sự biến chất của một dòng tu. Ví dụ như một trung tâm tu học mà không khéo ấy, thì cái sự biến chất nó sẽ xâm nhập, gọi là nó xâm thực dần 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 dần. Rồi một dòng tuệ giác như tuệ giác Đức Thế Tôn mà không khéo thì vì cái sự xâm thực của những phương tiện độ sinh á, lần lần nó làm cho cái dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn càng ngày càng pha loãng. Có một ví dụ về cái này. Có một chị kia, chị đem sữa ra chị bán. Cái chị nghĩ nếu đem sữa nguyên chất ra mà bán thì có khi cái giá thành nó rất là cao, không có thể làm cho mọi người có thể mua được, cho nên chị pha vô một chút nước lạnh. Và chị không phải trực tiếp bán cho người mua, chị bán cho một cái tiệm, để cái tiệm đó, tức là bán sỉ cho một tiệm. Cái tiệm kia nó nghĩ nếu mình mà để nguyên thế này mình bán giá thành có thể còn cao, người ta khó có thể mua được, cho nên pha thêm một tí nước lạnh. Và nó đi qua 3-4 lần như thế thì thưa cái chất sữa khi đến người tiêu dùng thì nó không còn là sữa nữa, mà nó rất là loãng và người ta không biết hương vị sữa ra thế nào. Và từ cái ví dụ đó mình quy chiếu là giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Mình nên học thẳng từ đầu nguồn là như thế. Mình nên lấy Đức Thế Tôn làm nền tảng căn bản và quy chiếu và pháp hành. Mình đi ngang qua dòng chảy của Đạo Phật, đến từ Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Thiền Tông. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình đọc thẳng vào văn học A Hàm á. Và tất cả những pháp môn được triển khai về sau đa phần là vì phương tiện độ sinh, vì tâm thức của quần chúng đương thời, cho nên các bậc thầy có thể khai thác ra rất là nhiều cánh cửa đi vào. Nhưng mà người thông minh á, thì phải làm thế nào uống sữa đầu nguồn, uống nước đầu nguồn. Và cái dòng chảy nào nó cũng có một cái đặc tính rất là tiêu cực, đó là ít nhiều gì càng về lâu nó càng bị tha hóa trong đời sống nội tại. Những vị thầy vì muốn độ sinh, cho nên hạ thấp cái trình độ giáo lý truyền đạt của mình xuống để cho nó ngang tầm với thính chúng, cho họ dễ hiểu. Và có những người họ hiểu ngang chừng đó thôi, tới chừng vị thầy ra đi rồi thì họ nghĩ là thầy của mình dạy như vậy thôi, cho nên chấp chặt vào những điều hiểu đó và nói đây là tâm thức của vị thầy, đây là sở ngộ của thầy, nói thế thì nó rất là lầm, trong khi những cái điều của thầy nó cao hơn rất là nhiều mà mình nắm bắt chừng đó, cho nên mình nghĩ chừng đó là cái tha hóa về nội dung giáo lý. Rồi từ cái nội dung sự hiểu nó không tới nơi, cho nên bị tha hóa về đời sống tâm linh, tha hóa về đời sống đạo đức, đức hạnh nữa. Tức là đời sống mình chưa nâng được lên đến một cái tầm cao, cho nên tâm lợi danh vô minh phiền não vẫn còn rất là nhiều. Nó tạo thành những cái biến chất nội tại, nó đưa cái dòng chảy dần dần chìm sâu hơn. Và đây là những nguyên tắc rất là căn bản để từ đây ta có cái nhìn, ta thẩm định về giá trị và sự đóng góp của nhà thiền. Nhất là cái giai đoạn lịch sử từ sau Lục Tổ cho đến ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, trải dài đến Thạch Đầu Hy Thiên và Mã Tổ. Đó là vài điều chúng ta tổng kết về bài học hôm nay. Ta dừng ở đây. Quý vị ngồi không buồn ngủ hay quá. Xin cảm ơn rất là nhiều.